Đế Bá, chương 4801, tấm bia đá kia, góc truyện audio.com. Ngay lúc này, nghe được thanh âm két 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 vang lên, âm thanh xe ngựa nặng nề ít đè ép thềm đá, một chi hoàng gia vệ đội xuất hiện ở trên đường phố, chậm rãi chạy nhanh đến cửa phủ Thạch gia. Chi hoàng gia vệ đội này rất là to lớn, mấy trăm tinh vệ, 10 phần cường đại, chỗ tinh vệ vây quanh xe ngựa chính là Điêu Long Họa Phượng, chân bảo Tô Điểm, bảo quang bừng bừng, tử vân ngập đầu, khí thế rộng rãi, để cho người ta không dám tới gần. Là vệ đội hoàng gia Thiên Lãng Quốc, nhìn thấy chi hoàng gia vệ đội này, rất nhiều người lui tới trước thạch phủ đều không khỏi dừng bước lại, ngừng chân quan sát. Thiên Lãng Quốc ai tới? Nhìn thấy hoàng gia vệ đội như vậy, cũng không ít người thấp giọng nghị luận. Có lẽ là Thiên Lãng công chúa tới. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy vệ đội hoàng cung dừng lại, ở đây không ít người trông mong để xem. Ngay lúc này, chỉ gặp chi vệ đội hoàng gia này tại trước cửa thạch phủ ngừng lại. Thiên Lãng Quốc chính là cương quốc cường đại nhất Bắc Tây Hoàng, có thể nói là có thể cùng Âm Dương Thiền Môn nổi danh, lão tổ hoàng thất Thiên Lãng Quốc càng là có kỳ tài ngút trời, thực lực tuyệt đại, hết sức kinh người. Mặc dù là cương quốc cường đại như thế, nhưng là tại thạch phủ, vệ đội hoàng gia Thiên Lãng Quốc vẫn là ngừng lại, người trên xe ngựa đi xuống. Từ trên xe ngựa đi xuống chính là một thanh niên, vị thanh niên này người mặc tứ trảo long bào, trong khi nhìn quanh, mắt hổ sinh uy, thời điểm đi lên bậc thang thạch phủ chính là Long Tư Hổ Bộ, cả người có một cỗ khiếp người khí tức sống lâu trên người, vừa nhìn liền biết hắn là xuất thân từ nhà tôn quý. Là đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc, nhìn thấy người thanh niên này, không ít người thán phục một tiếng. Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc thân phận 10 phần tôn quý, nhưng là đi vào thạch phủ, hắn cũng không dám làm cản, đi bộ đi đến thềm đá, không dám bày ra bộ dáng chính mình hoàng tử. Đệ tử thạch phủ vội đón lấy tiếp đãi thái hoàng tử Thiên Lãng Quốc. Tại hạ lần này tới bái kiến, chỉ muốn hướng thạch phủ cầu một viên đan dược. Thiên Lãng đại hoàng tử cử chỉ vừa vặn, tiến thối có độ, vừa gặp nhau, liền đã dâng lên một phần hậu lễ. Xuất thủ hào phóng như thế, đích thật là phù hợp thân phận đại hoàng tử hắn, không chỉ có là lộ ra tôn quý cũng là vừa vặn hào phóng, để cho người ta không thích cũng khó khăn. Đệ tử thạch phủ, lập tức đem đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc đón vào trong phủ. Nhìn thấy Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử bị đón vào thạch phủ, không ít người cũng theo đó kinh ngạc, bọn hắn kinh ngạc không phải đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc có đãi ngộ như vậy, bọn hắn kinh ngạc chính là Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử sở cầu chính là đan dược gì. Chẳng lẽ đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc là vì lão tổ hoàng thất cầu đan sao? Không ít người bí mật khe khẽ bàn luận, không dám lớn tiếng, để tránh đưa tới phiền toái không nhỏ. Không nghĩ tới, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cũng tới. Có chút tu sĩ cường giả nhìn xem đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc biến mất tại trong thạch phủ, liền không khỏi ngạc nhiên. Nào chỉ là đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc tới, nghe nói, gần nhất tổ thành có thể náo nhiệt ngay cả chân long phượng nữ Chu Thiên Thánh Tử đều tới. Có một vị tu sĩ tin tức linh thông thấp giọng nói ra. Chân Long Phượng Nữ, là cùng cơ thạch thánh nữ công chúa Thiên Lãng Quốc chân. Góc truyện audio.com, Long Phượng Nữ nổi danh sao? Chung quanh lập tức có tu sĩ khác vội hỏi. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ đầu tiên là không để ý đến Chu Thiên Thánh Tử, mà là trực tiếp hỏi Chân Long Phượng Nữ. Dù sao, Chân Long Phượng Nữ chính là một trong tam đại mỹ nữ Bắc Tây Hoàng, mỹ danh lan xa, người người đều biết. Thế gian còn có mấy cái chân long phượng nữ, một tu sĩ khác lườm hắn một cái, giống nhìn thằng ngốc theo dõi hắn. Thiên Lãng đại hoàng tử tới, chân long phượng nữ cũng tới, Chu Thiên Thánh Tử đều tới, tổ thành đây là có sự tình gì muốn phát sinh sao? Có người không khỏi hiếu kỳ, nói thầm, nhưng có một ít người tin tức linh thông, liền lập tức ngậm miệng lại, không nói một lời. Đối với những chuyện này, Lý Thất Dạ một chút hứng thú đều không có, hắn nở nụ cười, sau đó liền đi tiếp tục tiến lên. Thanh Thạch lấy lại tinh thần, vội đuổi theo, hắn cười nói với Lý Thất Dạ. Tổ thành có một chỗ, nói không chừng thiếu gia có hứng thú. Lý Thất Dạ ngắm hắn một chút, Thanh Thạch cũng thức thời, lập tức nói ra. Chính là tổ bia, chính là thạch tổ chúng ta lưu lại, không biết thiếu gia cảm giác có hứng thú không? Nhìn xem lại có làm sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Thanh Thạch bận bịu ở phía trước dẫn đường. Thanh Thạch mang theo Lý Thất Dạ bảy chuyển tám ngoặc rốt cục đi tới tổ bia trong miệng hắn nói tới. Đây là một cái quảng trường rất lớn trong tổ thành, quảng trường này chính là lấy nham thạch làm thành, toàn bộ quảng trường không có cái gì trang trí hoa lệ, không có cái gì điêu khắc đẹp đẽ, toàn bộ quảng trường 10 phần đơn giản cũng lộ ra đại khí. Chỉ bất quá quảng trường này đã sớm nhân khí đã suy, lãnh lãnh thanh thanh ở giữa khe đá, đã sinh trưởng ra cỏ dại có vẻ hơi hoang vu. Tại hôm nay, nơi đây cũng là người đến hy hữu, quảng trường lớn như vậy, không thấy một bóng người, lúc này cũng chỉ có Lý Thất Dạ cùng Thanh Thạch. Tại trên quảng trường, dựng nên lấy một cái bia đá này cao lớn, nhìn rất hùng vĩ. Chính là một cái bia đá cao lớn như thế, phía trên khắc rõ rất nhiều chữ, có phù văn cổ xưa, gặp nạn hiểu triện ấn, cũng có kỳ lạ cấp. Muôn hình muôn vẻ, các dạng đều có. Như vậy phù văn khắc vào trên tấm bia đá này, bia đá lại sừng sững lớn như thế tại trong sân rộng, nên là cao thâm mặt chắc để cho người ta nổi lòng tôn kính mới đúng. Nhưng là thời điểm ngươi nhìn kỹ phù văn trên tấm bia đá này, chỉ gặp những phù văn này có chút giống như chữ gà bới, có chút giống là tiểu hài 3 tuổi vẽ xấu, có giống như là con giun bò sát. Đủ loại đều có tất cả phù văn, tóm lại có thể quy nạp là một cái chữ xấu, đặc biệt xấu. Phù văn xấu xí như vậy, chỉ sợ tu sĩ mới nhập môn đều có thể viết ra càng thêm xinh đẹp đến, phù văn xấu như vậy cũng dám khắc vào trên tấm bia đá, nhà chuyên môn không khỏi sẽ cười. Đương nhiên, nếu như ngươi biết những phù văn này là ai lưu đến, cũng không dám mở miệng cười nhạo, thậm chí là nổi lòng tôn kính. Đây là thạch tổ chúng ta tự tay viết, Thanh Thạch đứng tại trước bia đá, 10 phần kính ngưỡng, nói với Lý Thất Dạ. Nhưng lạc phù văn trên tấm bia từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn hiểu, không có ai biết phía trên chỗ này là ý gì. Giống như Thanh Thạch nói, phù văn trước mắt chính là thạch tổ lưu lại, truyền ngôn nói, thạch tổ tự tay viết bia đá chính là do đệ tử. Cốc truyện audio.com, thạch tổ dựng nên, về phần dựng lên bia đá là ý tứ thạch tổ, hay là ý tứ đồ đệ thạch tổ, hậu thế không được biết. Nhưng là có một loại truyền ngôn nói, tại trong phù văn trên tấm bia đá này ẩn chứa một cái bí mật là thạch tổ cố ý cho người hậu thế đi mở ra bí mật. Về phần trong này bí mật là cái gì, không có ai biết đáp án tiêu chuẩn, có người nói, nơi này bí mật là một môn công pháp tuyệt thế vô song, kinh diễm vạn cổ. Môn công pháp này, thậm chí thạch tổ ngay cả đồ đệ mình đều không có truyền thụ, hắn viết xuống đến lưu cho người hữu duyên hậu thế. Ai nếu là có thể lĩnh hội đến thấu môn công pháp này, như vậy, môn công pháp này liền về người đó. Cũng chính bởi vì vậy, đồ đệ thạch tổ mới có thể đem tấm bia đá này dựng nên ở chỗ này, hậu nhân cùng nhau thờ thưởng thức thiên hạ tất cả mọi người, đều có thể quan sát. Cũng có người nói, phù văn này cất giấu bí mật chính là một cái bảo tàng đồ thạch tổ cũng không có đem bảo tàng chính mình cả đời chân quý nhất vô song nhất truyền cho đồ đệ của mình, mà là giấu ở một chỗ nào đó, hắn tại trong phù văn này lưu lại manh mối, trong tương lai nếu là có người có thể từ phù văn trên tấm bia đá này hiểu thấu đáo bí mật trong đó, bảo tàng này liền về người đó sở hữu. Cũng có người nói, phù văn trong tấm bia đá này, là cất giấu một kiện vô thượng binh khí, chỉ cần ai có thể lĩnh hội phù văn trên tấm bia đá, liền có thể đạt được binh khí chân quý nhất này. Mặc kệ phù văn trên tấm bia đá này đến tột cùng cất giấu bí mật gì, nhưng là có thể khẳng định là trong tấm bia đá hoàn toàn chính xác cất giấu bí mật chuyện này là đạt được tổ thành khẳng định cho nên tuyệt đối sẽ không là giả. Cũng chính bởi vì vậy, tại niên đại xa xôi, khi tấm bia đá lúc này vừa dựng nên, đó là dẫn tới vô số tu sĩ cường giả bát hoang tới, tại thời đại đó, trên quảng trường rộng lớn này, chính là người đông nghìn nghịt, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả thiên tài nhân kiệt đều nhao nhao đến đây lĩnh hội phù văn trên tấm bia đá này. Rầm rộ như vậy, đó là đã trải qua thời đại này đến thời đại khác, nhưng là, một thời đại lại một thời đại đi qua, không có bất kỳ người nào từ trong phù văn nơi này tìm hiểu ra cái gì đến, liền mảy may thu hoạch đều không có. Nói câu bất kính mà nói, những phù văn này, căn bản chính là chữ như gà bới, căn bản chính là tiểu hài 3 tuổi vẽ xấu, căn bản chính là không đáng một đồng. Chỉ bất quá, những phù văn này chính là thạch tổ lưu lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có mấy người dám nói như vậy mà thôi. Theo thời đại chuyển rời, không có người nào có thể từ trên tấm bia đá này tìm hiểu ra cái gì, cuối cùng nơi này cũng chậm chậm suy sụp, về sau, còn có hậu nhân thạch nhân tộc kiên trì đến đây, bọn hắn đến đây lĩnh hội cũng tốt, đến đây bái tế cũng được, tóm lại, lục tục ngo ngoe đều sẽ có người tới. Nhưng là, năm tháng lâu dài, cuối cùng, ngay cả thạch nhân tộc đều từ từ không tới nơi này, bởi vì trăm ngàn vạn năm, không có bất kỳ người nào tìm hiểu ra thứ gì, cho nên, tất cả mọi người không tới nơi này, khiến cho nơi này cũng chậm chậm bị hoang phế xuống. Bia đá này, cất giấu thiên đại bí mật, không biết thiếu gia có hứng thú hay không tìm hiểu một chút. Thanh Thạch giật dây Lý Thất Dạ, nói ra, lấy thiếu gia vô song, nói không chừng có thể trở thành người đầu tiên vạn cổ đến nay có thể. Cốc truyện audio.com, tìm hiểu bia đá này, Lý Thất Dạ nhìn Thanh Thạch một chút nhàn nhạt nói ra. Là ngươi muốn biết bí mật này đi, bị Lý Thất Dạ một chút xem thấu, hắn không khỏi cười khan một tiếng cuối cùng đành phải nói ra. Cái này, ta khi còn bé đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, lật xem rất nhiều cổ tịch cũng tham khảo rất nhiều bút ký cùng một chút kiến giải hậu nhân, chính là không có nhìn ra cái gì, không thu hoạch được gì. Thanh Thạch hắn tự phụ còn có thiên phú, mà lại kiến thức cũng uyên bác nhưng là thời điểm đối mặt phù văn trên tấm bia đá này, cũng là rốt đặc cán mai, cùng tiền nhân một dạng, tại trước tấm bia đá này, đều không có thu hoạch gì. May mắn, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có bất kỳ người nào có thể phá giải bí mật tấm bia đá này, bằng không, cái này khiến trong lòng của hắn cũng không phải là mùi vị. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài nhân kiệt quan sát qua tấm bia đá này, nhưng cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Lý Thất Dạ nhìn một chút bia đá, không khỏi nở nụ cười, nói ra. Cái gì kiến giải hậu nhân, không đáng một đồng, dám chó không kêu. Cách chương.